on June 21st. Monsters University is for everyone. Jocks, nerds, frat boys, cheerleaders, party animals, and twins.
We got bodies, not yet.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chúng tôi xin nhận điện thoại của tất cả quý vị gọi vào trong đài để trực tiếp tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị cũng như quý vị có thể gửi vào những chia sẻ của quý vị trong sinh hoạt hàng ngày để giúp cho đồng hương có nhiều kinh nghiệm hơn, giúp cho đồng hương có được biết được những cái sự việc xảy ra trong sinh hoạt mà quý vị đã gặp phải để chúng ta cùng tránh. Và đặc biệt chúng tôi xin lưu ý đến quý vị là chúng ta không nhắc tên của một cơ sở nào hoặc là nêu tên của một cá nhân nào để chúng ta chỉ trích hoặc chúng ta có cái sự khiếu nại hoặc là chúng ta chỉ trích những cái sai phạm của một người trong cái sinh hoạt của chúng ta, nhất là trong chương trình này, vì chúng tôi không nhận sự chỉ trích tên tuổi cũng như tên cơ sở, mà quý vị cũng có thể chỉ nói là chúng ta đã gặp phải những cái sự việc như vậy, những cái công ty, nhưng mà chúng ta không nên nêu tên vì chúng ta chưa có cái sự phán đoán rõ ràng từ hai phía. Và xin cảm ơn quý vị đã giữ được cái thể lệ giống như vậy. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe 600.
Dạ vâng, và chắc là anh cũng đang không có bận rộn giống như tuần trước phải không ạ?
Tuần trước thì phải dẫn 80 em vô rừng nấu ăn cho nó sáng trưa chiều tối đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà dưới không khí trời nóng cũng 95-97 độ, nhưng mà đó là một cái niềm vui của những người mà làm việc xã hội.
Dạ vâng.
Giống như tôi Việt Tấn.
Dạ vâng, thưa anh thì trong tuần lễ vừa qua không biết là có những cái sự việc gì xảy ra trong cộng đồng, nói riêng cộng đồng Việt Nam của mình không thưa anh?
Kỳ rồi có một vị thính giả hỏi về vấn đề là cái vụ mà một vị cảnh sát Việt Nam mình ở bên Arlington mà tự bận về giữa tháng.
Dạ vâng.
Thì cái câu chuyện thì trong đó có involve tới 3 người. Một trong hai người kia là bạn của tôi hồi xưa đi làm chung cũng mấy chục năm, làm về Á Đông ở Việt Bắc.
Dạ.
Thì rất là thân thiết, nhưng mà ở đời hễ mình tham thì bị thâm thôi. Thì theo tin tức của cơ quan điều tra, giống như ở trên báo chí chắc quý vị cũng đã nghe truyền thông, là ba người này đã liên hệ trong những cái vụ mà buôn bán steroid, cái loại mà thuốc mà bị cấm ở Việt Bắc, ngay cả cái tên mà lái xe đạp mà đứng nhất toàn cầu là Armstrong đó.
Dạ.
Cũng đã dùng cái thuốc này, cuối cùng ông ta bị mất hết tất cả những cái danh dự huy chương đồ của ông ta hết. Thì cái loại thuốc này là thuốc quốc cấm, do đó ba người này đã liên hệ với những cái tên buôn bán chuyên nghiệp. Thì đối với tôi á, thì chuyện còn trong vòng điều tra, thành ra chi tiết không có thể nói thêm. Ngoài ra những cái chi tiết tôi biết cũng là chi tiết đa số quý vị cũng biết. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay tôi định nói cho quý vị biết đó, là tôi làm nghề cảnh sát này là 27 năm rồi. Nếu mà mình thọt tay vô và mình tham lam tiền bạc của bất cứ một cái vấn đề gì Việt Tấn, chẳng hạn như Việt Tấn có một cái cơ sở, ví dụ như máy game đi, Việt Tấn một khi mà tôi đứng bảo kê hay một người cảnh sát mà đứng bảo kê, rồi cuối cùng một khi đã nhận được đồng bạc, tức là cả cuộc đời người cảnh sát nó dính vô trong đó luôn, không bao giờ chạy ra được.
Đúng rồi, dạ. Yeah.
Thì ở đây á, Việt Tấn biết á, mình là một người, đối với tôi á, mình là một người cầm cán cân luật pháp, mình là một người hành sự để thi hành những cái luật pháp mà do tất cả những người đại diện của dân chúng làm ra. Thì tôi nghĩ là bắt buộc phải trong sạch. Còn nếu mà mình không trong sạch thì đối với tôi tất cả những cái trừng trị cao chừng nào thì tôi cảm thấy thích đáng chừng đấy thì không thể tha thứ được. Mình đã biết luật mà mình phạm luật thì mình không thể tha thứ. Dịp bán nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa anh thì điều này là đúng như vậy. Cái người mà là cầm cân nảy mực mà phạm luật là tội phải gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần cái người mà người thường. Tấn nói thí dụ vậy thôi. Nhưng mà trong cái vấn đề steroid này, Tấn nghĩ không hiểu là dùng steroid để cho người nó mạnh sức ra để mà làm việc cho nó khỏe khoắn. thì nếu như mà nếu mà có tội thì không đến nỗi là cái anh cảnh sát anh phải tự tử, là vì có lẽ là vì anh mất mặt hoặc là như thế nào, chứ thật sự thì cái tội cái dạ thưa mời anh.
Nhưng mà Việt Tấn, trong vấn đề này theo tôi được nghe của giới chức mà liên hệ đó, thì chẳng hạn như những người này ngoài việc làm việc mà còn bán đứng những anh em mà làm cảnh sát kiềm, ví dụ như cho biết xe đó số mấy này kia, mà đó là cái tội rất nặng.
Wow, thì, cái đó thì...
Dạ, chứ còn nhưng mà dù nặng cỡ nào nặng đi nữa, mình tự giận là một cái vấn đề là thấy nó hơi quá đáng gì tất.
Dạ vâng.
Thì giỏi lắm ở tù 10 hoặc 20 năm cũng còn có cái sự cải tổ của mình. Ví dụ mình ra tòa mình nhận tội, mình không có cãi là tôi không có tội. À, thì đó là một phương pháp ăn năn đối với một cái tôn giáo nào cũng vậy tấn, một khi mình tự giết mình đó, đó là một cái tội rất nặng so với gia đình của anh này là người Phật giáo vậy tấn. Thì rõ ràng trong kinh Phật dạy là thể mình tự giết mình đó là một cái tội rất nặng. Thì tôi thấy nhiều lúc vị tấn nói đúng là đa số cái con đường mà đưa đến tự giận là con đường nhiều khi đâu không có thể đối diện với đồng bào, anh em, hàng xóm, nhất là những người trong gia đình như vậy.
Dạ vâng, tại vì có lẽ là vì mình là người đứng làm luật mà mình phạm luật, thành ra họ nghĩ như vậy là xấu hổ. Cho dù là một cái chuyện nó nhỏ nhặt thôi, thí dụ như nhiều khi probation thôi, mà cũng có thể làm cho họ nghĩ đến cái sự quản trí, thì điều này rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc.
Dạ, đây là một cái đáng tiếc, một cái anh cảnh sát rất là trẻ tuổi mà phải đem một sinh mạng mình ra để tránh đi những cái khác mà giải quyết cuộc đời đó, đối với tôi thì rất tội nghiệp. Thấy chữ tội nghiệp nhưng mà một sự lầm lỡ của ảnh đã dính dáng với những cái tên khác là lớn tuổi, già tuổi hơn vậy tất. Thì nhiều khi thấy cái đồng tiền dễ ăn và hơn nữa nghĩ rằng đương nhiên vậy tất biết một người nào đi ăn cướp hay là bất cứ một chuyện gì, họ luôn luôn nghĩ là họ sẽ tránh được cảnh sát điều tra hay là bắt họ mới làm. Do đó cái cơ quan cảnh sát á, như Diệp Tấn biết á, bất cứ chỗ thành phố nào, thỉnh thoảng Diệp Tấn cũng nghe có một vài cảnh sát đã bước qua cái lằn ranh luật pháp để làm những cái chuyện mà không hay, thì đương nhiên con sâu làm sầu nồi canh. Nhưng mà dù sao đi á, nói chung tới chung lui á, cảnh sát Hoa Kỳ của mình cũng dẫn đỡ rất nhiều hơn tất cả cảnh sát trên thế giới luôn, nhất là ở Việt Nam.
Dạ vâng. Và theo như cái câu chuyện chúng ta trước khi kết thúc thì Tấn thấy theo cái nhìn riêng của Tấn thì cái người đầu đàn đã nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cái câu này là có lẽ là anh kia cũng không cố tình mà anh đã bị vô tình nằm trong cái đội và bị lôi cuốn theo, phải không thưa anh?
Thường á, Việt Tấn biết không, một cái chuyện mà xảy ra như vậy á thì nó có nhiều vấn đề lắm. Nhiều khi anh này gặp túng quẫn trong vấn đề kinh tế trong gia đình, vì vấn đề riêng tư, nhà cửa, là vợ con này kia mình không nói được gì tấn. Nhưng mà chỉ có một cái ở đây tôi chỉ nói là đã là một nhân viên công lực, mình không thể phạm pháp với những trường hợp đó. Ví dụ như nhiều khi vợ tấn thấy uống rượu, một người cảnh sát cũng không thể là uống rượu say để bị bắt, đương nhiên sẽ mất việc. Nhưng mà có nhiều người nhiều khi hoàn cảnh gia đình vợ tấn biết không, vợ con ly dị rồi phải chia tài sản, trong khi nợ nần một đống, có những anh cảnh sát đã tìm đến cái bia rượu để giải sầu, nhưng mà đến khi mà đã uống xỉn rồi thì đâu biết mình là ai được. Cuối cùng vừa đã cái trouble kia đã chưa giải quyết thì lại dính thêm cái trouble mới là mất việc và còn phải ra tòa để giải quyết. Thành ra mỗi người có cái hoàn cảnh, thì tôi thì nói thẳng với Tấn là tôi cũng được hân hạnh, cũng được một cái phước là mọi chuyện trong gia đình sắp xếp cũng như tiền bạc cũng yên ổn. Do đó chưa bao giờ trong đầu óc tôi suy nghĩ một chuyện gì hết. Hơn nữa, Tấn biết không, làm việc với người Việt Nam đa số là vấn đề mà đút lót là coi chuyện đó là một chuyện bình thường vậy Tấn.
Yeah.
Có những vị gọi là hẳn văn phòng tôi, anh giúp đỡ tôi đi, tôi biết ý mà. Rồi mang rượu, mang tiền bạc tới nhà tôi, rồi viết check gửi tôi. Bởi vậy tôi đã từng năn nỉ quý vị có thương tôi, quý vị nghĩ rằng tôi giúp đỡ quý vị được một cái vấn đề gì á, gọi điện thoại cảm ơn tôi một tiếng, hay gọi lên đài cảm ơn anh Đặng. tôi rất là hài lòng. Đừng gửi tôi một cái check nào hết, gửi tôi một cái check tôi phải viết 10 tờ giấy hay 5 tờ giấy giảng nghĩa lý do tại sao mà bà gửi tôi cái check hay ông gửi tôi cái check. Dạ thắng nào?
Dạ vâng.
Đây là một cái phương pháp làm việc của người Á Đông mình từ xưa tới giờ rồi. Do đó quý vị qua đây, nhất là những cái vị mà mới từ Việt Nam qua, làm ơn một lần có nhờ cậy một anh nào Việt Nam, Mỹ hay quý vị, đừng bao giờ lo lót các bác. Tại vì có những người mà bị lo lót, được lo lót lần đầu tiên rồi Việt Tấn cảm thấy quá dễ, Việt Tấn bắt đầu bước chân vô bùn. Giống như cái tên mà thám tử của thành phố Houston hồi xưa mà tên này đã từng muốn bắt tôi bỏ tù mấy lần rồi Việt Tấn.
Dạ.
Tại biết rằng tôi ngửi được cái mùi tanh hôi của bàn tay nhám nhúa tiền bạc đó. Do đó tốn tôi thêm 3 năm mấy trời. Cuối cùng mới bắt được tên này vô khám và tước quyền cảnh sát của ông ta luôn. Thì ở đời nhớ ha, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với những người bạn nào, thấy người bạn cảnh sát nào làm những việc sai quấy, báo cáo ngay tại chỗ, và không mình sẽ dính lây luôn ở kia gì hết.
Dạ vâng, người xưa thường nói cái câu nào nó cũng đúng hết. Ăn quen nhìn không quen, tức là làm cái công việc gì mà lỡ mà dễ kiếm tiền quá rồi đó, thì biết rằng là phạm pháp, ở tù, ở tội, nhưng mà quay ra làm những cái công việc khác, không biết làm gì hơn cái công việc đó, rồi cuối cùng cũng phải nhúng tay vô là cái công việc, chẳng hạn như là hối lộ, rồi làm những cái việc mua bán khác hay làm gì đó, thì nói là ăn quen nhìn không quen là như vậy. Thành ra nếu mà ai mà tự nhiên mà ghiền bài, mà tự nhiên không quấn bài nữa, thì người đó phải dùng ý chí của mình rất là lớn.
Rồi đúng, bây giờ có những người đi casino vừa tắng em.
Yeah.
Từng nào hễ lâu lâu mình xuống dưới là gặp toàn là những người cũng cái mặt bộ mặt đó, không hiểu tiền đâu mà sống. Do đó quý vị phải cẩn thận. Và hơn nữa, từ cái câu chuyện của anh cảnh sát, anh đã lấy sinh mạng mình để lấy danh dự cho gia đình hay bất cứ cái chuyện gì, hay là tránh đi vấn đề tòa án, là một cái kinh nghiệm. Nếu quý vị sau này có con cái làm bất cứ nghề gì, chứ không nghĩ là nghề cảnh sát, thì hãy chuẩn bị tinh thần, giáo dục con cái từ lúc nhỏ. Là hễ cái câu mà Diệp Tấn nhớ là tham thì sẽ thâm.
Dạ.
Không giờ sai hết. Đi đêm có ngày gặp ma, Diệp Tấn biết không?
Dạ vâng.
Ok. À, dạ.
À, thành ra chúng tôi sẽ nói về những cái câu chuyện của người xưa, lâu lâu chúng ta phải đề cập lại, nói lại, nhắc lại, nhưng mà nhiều người nghe nhưng mà cuối cùng cũng không tránh được.
À, dạ, chúc... cái đồng 100 đô la mà chất lên một đống vậy dòm mà mắt thì phải.
Dạ vâng,
không
đúng
nói
như
thật
vậy.
Cái gì
dạ, dạ đúng như vậy.
Tại vì cái tiền mà buôn bán về những cái đồ mà illegal nó nhanh lắm vậy Tấn.
Dạ vâng.
Cầm vô 20-30 ngàn rất dễ dàng. Vậy Tấn biết không, ngày xưa, thêm chút xíu nữa là ngày xưa khi tôi mới làm cảnh sát, Tấn, đã có người á, rủ tôi nói tại sao mày không đi về miền Nam Mỹ, bay một chuyến máy bay về đây có vài trăm ngàn, thì nó bay về không ai biết ai vậy Tấn.
Dạ.
Nó để chiếc máy bay nằm ngay diện ở đó, có xe taxi ở tại Colombia, nó chở tới đó, chỉ lái chiếc Cessna về Florida, thả cái dù đó hoặc là đáp chiếc máy bay đó rồi đi xuống máy bay, về sẽ có tiền trong cái safety box. Nhưng mà cái chuyện đó tôi ngồi tôi chỉ cười thôi, nó nói mấy ông nội trời ơi, đã tránh được chiến tranh rồi, qua đây mà cũng mình đã mất nước vì vấn đề đa số cũng vì tham nhũng vừa tấn. Mà qua đây quý vị còn nghĩ ra những cái chuyện đó làm ăn, do đó có một số người làm giàu vì vấn đề đó. Nhưng mà nhớ kỹ rằng không phải là ai cũng có cái phước mà trốn được cảnh sát đâu vậy ta.
Dạ, ta nói cái câu đi đêm gặp ma là cái câu này vẫn nên dán ở đầu giường. Dạ. Xin được chào quý thính giả đầu tiên trong chương trình, đợi cũng khá lâu. Hello. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ vâng, chào cô.
Tôi tên Hào.
Cô tên gì ạ?
À, chú em chào. Chú...
Dạ vâng, nha. Xin mời cô.
Cái chuyện là như thế này. Nhà tôi ở ngay ngã tư Hôn Đô.
Ngã tư ở thành phố nào cô?
Thành phố Đà Lạt.
À, Đà Lạt, ngã tư gì cô?
Hôn Đô là chú ảnh chú biết.
Dạ vâng.
À, người ta đi buôn đêm đó chú. Thì cứ đêm thì có hai đứa trẻ. Thấy nó làm cách nào mà tôi khóa cửa mà hai lần cửa mà nó vào được. Cứ ngày nào vậy, có hôm thì 10 rưỡi, có hôm thì 12 rưỡi. Là nó đưa cho con, nó thấy con nó vào để nó đi cân hàng rồi nó vào, nó cho con nó về. Có khi cả tôi cố thức để tôi xem nó đi như nào, ra như nào mà nó ra không biết, là nó vào không hay mà cửa thì hai lớp. Dạ, đêm nào nó cũng như vậy, nó quấy rầy tôi á, tôi không ngủ được.
Dạ đây là bà nói cái người thân trong gia đình đó không ạ?
Không, người người ta đi buôn ở xa đó, tối
dạ, buôn ở xa nhưng mà bà ở trong nhà bà làm sao người ta vô được?
Vậy mà nắp hai cánh cửa, hai khóa mà nó vào hay mà nó ra không hay.
Ừ, cho bà không gọi cảnh sát.
Nó cho con nó, cái đứa con nó 4 tuổi thôi. Cho con nó cái đem cái như là nó chạy vô vào nhà tôi như là mạng nhện này.
Bà nói bây giờ bà ơi, bây giờ con nói bà nghe nha. Bà nói bà ở thành phố Dallas ở góc đường nào?
Hondo.
Rồi bà nói là nhà của bà có hai lớp cửa mà người ta luyện đứa bé 4 tuổi vô mà làm nhiều lần lắm rồi hay sao?
Rồi có khi cả rồi. Mẹ nó đi là mẹ nó cũng vào luôn mà.
Mà không quen biết gì bà hết.
Không lấy gì hết, nó lấy gì mà nó lại
đã. Không, con nói là không có quen biết gì bà hết hay sao?
Vâng, không có quen biết.
Vậy bà sao bà không gọi cảnh sát?
Dạ.
Yeah. Bà sao không gọi cảnh sát?
Ok bà, bây giờ vậy nha. Một khi bà đứt
gọi vậy thì nó cũng biết cảnh sát có bắt được nó không?
Ừ. Hello nào.
Dạ bây giờ dạ. Bà như vậy là tôi dạ. Biết cách làm thế nào.
Rồi, bây giờ bà cứ gọi điện thoại lại văn phòng tôi, bà nói cho thêm rõ chi tiết chút nha. Tại vì đối với tôi cái câu chuyện mà nhà bà đó có hai cánh cửa, hai lóc gì đó mà nó vô được á là cái chuyện thứ nhất là hy hữu. Cái chuyện thứ hai á là một khi bà thức dậy và thấy một người lạ trong gia đình, bà nhất là đứa trẻ dưới 12 tuổi, bà phải báo cáo thôi bất cứ ai. Còn như những đứa mà to lớn lên mà chui vô nhà bà, rủi bà có súng ống thì những đứa đó kể như là mất mạng rồi. Và còn khi không bỗng nhiên mà thấy những đứa trẻ như 4 tuổi nhà bà ngay cạnh, ngay tại chỗ, bà phải gọi cảnh sát. Từ lúc đó tới giờ bà có gọi cảnh sát lần nào chưa?
Chưa.
Vậy thì bà bắt
nó biến hình
lại. Dạ không.
Cảnh sát tiến thì nó lại biến thì mất.
No, không thành vấn đề. Bà tôi sẽ chỉ bà cách gọi cảnh sát mà nó chạy tới ngay tại chỗ. Thì bây giờ một lát cuối chương trình Việt Tấn sẽ cho bà biết số điện thoại của tôi phải không? Bà gọi đi, bà gọi để tên bà điện thoại đó rồi tôi gọi lại, tôi muốn hỏi thêm chi tiết về cái câu chuyện của bà. Nghe nó cũng hơi lạ chút xíu. Ok không?
Ok.
Dạ xin chào bà.
Dạ. Yeah.
Chút nữa bà nhớ cầm viết nha. Số điện thoại của văn phòng anh Trương Minh Đặng chút xíu Tấn sẽ đọc hai lần. Dạ thưa anh, cái trường hợp của cái bà cụ này Tấn nghe nó cũng không có vẻ là giống như là Max không có.
Dạ nó chắc là có cái ẩn ý, cái tình ý gì đó mà mình chưa nghe rõ rồi.
Còn gặp đặc trường hợp mà nhà mình khóa hai cửa mà nó lại đi vô trong nhà mình nhiều lần mà bà không gọi cảnh sát được, hay là con cháu của bà như thế nào đó, thì cái trường hợp này Tấn thấy cần phải hỏi rõ chứ còn.
Yeah.
Dạ vâng. À, thưa anh, vừa rồi Tấn thấy có ba vị gọi trở lại, xin gọi trở lại giùm vì chúng tôi trong phần đầu chúng tôi chỉ nói chuyện những cái sinh hoạt trong cộng đồng và những cái câu chuyện xảy ra. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị sau khi chúng tôi xong câu chuyện. Quý vị có thể gọi trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại và xin chúng ta có thể trở lại trong phần 2 anh hả?
Ok rồi, dạ, cảm ơn Diệp Phát. Dạ. Bye.
Vì bị nám, tàn nhang, chữa hoài không hết mà còn bị trầm trọng hơn, hãy gọi ngay và tìm đến phương pháp Abuche để chữa nám một cách an toàn và hữu hiệu. 1-888-337-7264 để tỏ lòng biết ơn quý khách khi mua trên 250 đồng sẽ được tặng một hũ kem Renewal được bào chế đặc biệt cho mùa này, giúp tái tạo lại làn da sau nhiều năm tiếp xúc với hóa chất và ô nhiễm. Làn da quý vị sẽ ăn phấn, tươi sáng và mịn màng hơn. 50 người đầu tiên order sẽ được tặng một hũ Renewal Cream lấy hàng tham khảo miễn phí.
Bác sĩ Kimberly sẽ có mặt tại Arlington và Garland ngày thứ tư đến thứ bảy, tức là ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6.
Xin gọi số 1-888-337-7264, 1-888-337-7264.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, Anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559.
Bán nhà trong vòng 1 tuần. Quý vị muốn biết cách thức bán nhà nhanh chóng, gọi Melissa Loan Bùi, công ty The Off Keller Williams ở Kalin, Tylo và Arapaho. 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Ở Grand Perry, Cam Wisdom, 4 phòng ngủ, 185.000 Mỹ Kim. Ở Farmer Ranch, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 159.900 Mỹ Kim. Melissa cũng là trung tâm buôn bán business và commercial. Ở Dallas, Convenience Store, tiệm tạp hóa bán luôn đất, 125.000 Mỹ Kim. Ở Kalin, hai chỗ trống cho mướn dùng để sửa xe, kho chứa đồ, 1.000 và 1.200 Mỹ Kim một tháng. Ở Frisco, Reston, tiệm nail 4 bàn, 6 ghế bán 25.000 Mỹ Kim. Ở Maskis, Gas Station, tiệm cây xăng, tiệm fast food và tiệm phone, 1.800.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Nhà mới đang lên giá, mua nhà mới quý vị lời từ 5.000 đến 20.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Irving, gần 161, bán 295.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Kalin, gần chùa Đạo Quang, 212.900 Mỹ Kim. Nhà mới ở Grand Prairie, gần chợ Hồng Kông mới, 132.000 Mỹ Kim, chỉ còn 2 chỗ trống. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, 972-251-0297, 251-0297, Top Producer của Keller Williams.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa vì là ý nguyện của cha mẹ. Hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tang gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Ồ, nhà này thấy anh Đức Nguyễn mới list có mấy ngày đã có người mua rồi hả?
Ừ, còn nhà mình sao mấy tháng nay không thấy ai mua à?
Nghe nói anh Đức Nguyễn có chương trình bán nhà bảo đảm 59 ngày, hoặc nếu bán không được anh Đức Nguyễn sẽ mua lại bằng cash.
Như vậy thì tốt quá, tôi đang muốn xây nhà mới mà chưa bán được nhà cũ.
Vậy đến anh Đức Nguyễn ngay đi, anh Đức bảo đảm mua ngay nhà của anh bằng cash để anh có đủ tiền xây nhà. Điện thoại nè, 972-816-0363, 972-816-0363.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005.
Hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Wallace Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.
Dược thảo số 41 dưỡng canh hoàn, 90 viên, 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên có tác dụng bởi đường gan, sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông dễ dàng, trị các bệnh nóng gan, da dễ khô khan, dị ứng ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng canh hoàn còn có tác dụng giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phòng ngừa các bệnh về gan, cải thiện và tăng cường chức năng của gan, làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận.
Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Free phone, free food, free text message.
Free phone, free food, free text message. Ở đâu hay vậy?
Chương trình của chính phủ cho đó. Đến ngay Thúy Cosmetic ở Arlington và Garland đi. Quý vị sẽ nhận được một phone free với 250 phút miễn phí mỗi tháng và text message miễn phí luôn.
Xài bao lâu?
Xài hoài suốt đời luôn. Gọi để biết thêm chi tiết 469-544-5501.
469-544-5501.
Anh hai ơi, xe em bị đụng tan nát nữa rồi.
Trời ơi, tháng trước đụng, tháng này cũng đụng là sao? Thâu đừng lo, để anh kêu EA Auto Body Repair, họ thô xe miễn phí. Họ cũng giúp em làm việc với bảo hiểm để lo cho em từ A đến Z.
Tiệm EA Auto Body Repair tại Garland chuyên sửa chữa máy móc của tất cả các loại xe Mỹ Nhật với giá cả phải chăng.
Thợ chuyên nghiệp, kinh nghiệm, uy tín, quý vị có xe hư muốn sửa, nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị hay nhớ, nhớ đến EA Auto Repair.
Quý vị bị tai nạn xe, nhớ gọi ngay cho chúng tôi, thôi xe miễn phí và lo gọi bảo hiểm cho quý vị từ A đến Z.
EA Auto Repair, 1221 đường nội First Street Garland.
Số điện thoại 972-494-5490.
972-494-5490, nhận mua bán, trao đổi tất cả các loại xe.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với chúng ta. Như thường lệ thì quý vị vẫn tiếp tục gọi vào trong phần 2 để gửi những chia sẻ của quý vị, gửi những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình và phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, xin được chào một vị mà trong đây có 3 vị đang chờ. Alo. Vị thứ nhất ạ. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Alo, phải tôi mà.
Dạ, cho biết tên luôn. Dạ vâng, đúng
dạ, rồi. Tôi chú Quang đã lên tên cái mẫu chuyện của cái bác gì nãy vừa nói đó anh Việt Tấn với anh Ẩn.
Dạ.
Tôi nghe tôi thắc mắc quá, tôi mừng bác gọi lên để kể lại cái đầu đuôi câu chuyện anh Việt Tấn với anh Ẩn. Tự nhiên hỏi từ chi tiết thử của cái chuyện gì bác nói giống cái chuyện ma quái quá. Tự nhiên là như không cửa ba tất nhiên là khoái lắm. Từ nào ban đêm đi vô rồi dường như đàn ông hoặc đàn bà rồi đưa nít 4 tuổi vô rồi để làm cái gì, vô nhà bà làm gì rồi bà thấy người đó là rồi người đó trả lời bà như thế nào.
Thì bây giờ chú cứ yên chí đi, chú
Mỹ đen hay là người Việt Nam mình.
Dạ vâng.
Muốn chuyện nghe nó. Rồi lát bà nói đứa nhỏ mất tiêu làm sao tôi nghe, tôi cũng nghe không có chí à.
Chuyện cũng dài lắm chú, thành ra Tấn muốn kêu cổ bác này gọi lên cho anh Ẩn á.
À.
Để nghe rõ ràng là anh Ẩn nói từ sau, anh sẽ, nếu mà thắc mắc anh sẽ nói câu chuyện như thế nào cho quý khán giả nha.
Nghe cái chuyện nó quyền bí quá, nghe sao kỳ, hai lớp cửa mà vô nhà để làm gì, rồi nhà bà có anh có chị có đàn ông đàn bà có dạ. Người nào lớn tuổi không,
thì bởi vậy mới nói là không có kêu cảnh sát nữa. Chuyện này chắc là cũng dài dòng lắm cho nên mới để lại cho chú. Dạ, không
rồi
có kêu.
Mình phải nói hỏi bà là đi vô gặp bà gặp cái người đó để rồi người đó phản ứng như thế nào, có ăn cắp ăn trộm hay là sao. Nghe cái chuyện kỳ quá anh.
Dạ, dạ không có make sense, không
nghe
có.
Tôi nghe
dạ.
Cũng ấm ức quá đi.
Dạ vâng, cảm ơn
nếu
chú.
Nếu mà bác có gọi lại để kể đầu đuôi câu chuyện cho rõ trên đài cho người mà mình nghe thử có anh sao.
Dạ dạ, để anh Ẩn anh sẽ nghe kỹ rồi anh sẽ gọi là anh sẽ nói trong tuần sau thưa chú.
Okay.
Cảm ơn chú. Dạ. Xin được chào vị giả tiếp theo ạ. À. Alo. Vì nào đang đợi trên đường dây đó.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À. Chào anh Ẩn và anh Tấn.
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, chào anh. Dạ.
Dạ, vâng, mời anh.
Dạ, mình muốn hỏi chuyện này giống như là mình đi xăng đó mà xe của bà xã mình đứng tên mà mình có súng trong xe rồi có bị... Ví dụ cảnh sát stop ngừng lại thì mình có bị tội không anh ơi?
Dạ đúng ra cái hồi xưa đó cái luật đi săn đó anh được quyền mang súng trường và súng ngắn ở ngoài, nhưng mà luật mới bây giờ anh phải có cái bằng khi anh mang súng ngoài. Ok, thí dụ như anh đi săn vô cái mảnh đất đó là cái mảnh đất của tư nhân, không cho mới có bằng gì hết, anh mang súng lúc nào cũng được. Nếu mà anh đi vô săn trong đó tư nhân mà nó có cho thuê người ta vô bắn á, thì anh phải có bằng mang súng. Rồi cái xe của bà xã hay xe của anh cũng là chủ quyền của hai vợ chồng, thì để cái súng trên xe thì cũng là một mà thôi chứ không có cái gì hết.
Súng ngắn súng giống như là mình có súng trường rồi mang theo một cái súng con nữa thì
ok, cái súng côn á thì anh đây để vô club compartment, nhớ không? Luật lệ nói rõ ràng để trong cái club compartment, tức là cái chỗ đựng giấy. Còn cái súng trường anh để treo ở trên cho nó thấy gì cũng ok hết. Anh hiểu không?
Dạ.
Dạ, nhưng mà đừng có carry cái súng mà gọi là solo như AK-47 này kia đó, thì anh đừng mang cái đó theo.
Dạ.
Rồi.
Rồi, cảm ơn anh.
Rồi, xin chào. Rồi, xin chào. Như vậy là trường hợp mà mình trong đi xe có một người nào đó nhưng mà mình có mang súng trường, súng côn thì mình bỏ, nếu mà không phải là xe của mình hoặc là mình không có bằng thì mình bỏ vô những cái nơi nào mà không có với tay được lấy là nó cũng là ok mà phải không anh?
Ví dụ như bây giờ nó tùy theo cái thằng cảnh sát làng, cảnh sát tỉnh, cảnh sát nó biết nhiều, biết ít gì vậy, phải không?
Yeah.
Ví dụ như bây giờ mình đi xe, ví dụ như Tấn chở một người bạn thì người bạn nói ok làm ơn chở tôi đi săn, thì cái súng đó nếu mà người đó mà có cái súng trường thì ok, nhưng mà nếu có cái súng lục á người đó bắt buộc phải có bằng. Nếu đi trên mảnh đất đó có cho người ngoài vô bắn mà có cho mướn để bắn nó gì Tấn?
Dạ yeah, vâng.
Ok, còn nếu mà vô cái mảnh đất đó, ví dụ như Việt Tấn có 10 mẫu, 20 mẫu, nó ok vô săn đi, thì lúc đó mình mang súng meo ngoài, cái đó private property, mà không có nhớ là không có cho tiền mướn để đi vô, thì that's ok. Rồi hãy có tiền mướn vô, hãy có bằng. Còn bây giờ cái người đi bắn á, mà thí dụ đi xe người ta, mình không có bằng mang súng ở ngoài đó, thì mình khi mình bước chân vô cái chỗ bắn ngoài public, cũng như là cái chỗ mà nó cho mướn, ví dụ trong đó nó nuôi nai bắn, nó bắt buộc phải có mang súng, phải có bằng mang súng, còn không thì để cái súng đó lại ở trong xe, chỉ mang súng trường mà thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trung Bình rất nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh là vị nào đang đợi trên đường dây đó. Alo.
Hello.
Dạ, tôi đang nghe, là cho biết tên và ở thành phố nào gọi đến ạ.
Ồ, em ở Garland đó, anh... cho em hỏi chú Ẩn là ví dụ mà bây giờ cháu đi săn đi mà cháu mượn một cái súng của một người bạn đó, thì cái đấy mình bỏ trong xe thì mình bỏ phải bỏ chỗ nào và nó như làm sao chú ạ?
Dạ, bây giờ mình đi săn bắn mà mượn súng của người bạn trường là súng ngắn.
Dạ, súng dài á chú.
Súng dài thì mình ok, mình mượn súng trường mình đi săn. Thì đi mà thường thường đi săn á, cái tụi mà nó gọi game warden ít khi nào nó hỏi, không bao giờ nó hỏi cái súng, nó hỏi cái súng này của ai thì mình cứ nói thiệt thì nó thôi. Thí dụ như nó lợi thường thường nó coi đó, cái số serial number cái súng này có ăn cắp hay là cái súng này có dính dáng những vụ án mạng hay không. Không bao giờ ai bắt buộc phải mang giấy súng theo hết á, ở tại tiểu bang Texas này. Ok ha.
Dạ, mà nếu mà trên đường mình đi nó mà mình lỡ bị cảnh sát nó chặn rồi nói họ trên xe mà có súng hay không thì mình phải...
Có, mình bắt buộc phải nói thiệt là có súng, giờ đây tụi tao đi săn. Thì nó hỏi vậy chứ có bằng không? Thì mình mò, thí dụ như không có bằng săn bắn, nó tao đi tới cái khu vực của riêng của bạn tao. Nhưng mà phải prove cho nó biết à, chứ anh nói láo không được.
Dạ, dạ.
Còn, dạ, còn hãy mà mình có bằng mang súng thì tình nó bằng mang súng. Ủa cái tình cái bằng săn bắn á.
Dạ.
Nó biết là anh di chuyển, còn cái súng đó bây giờ mình có xe pick up mà nó thường thường anh thấy tụi Mỹ nó hay treo để ngoài cho người ta thấy đó. Anh có treo lên, anh bỏ dưới sàn, anh bỏ ở đâu cũng được hết. Cây đó giờ một và cây shotgun là hai. Ok ha.
Dạ. Ok, dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn.
Dạ xin chào. Vâng, cái trường hợp mà giống như là bây giờ người ta có một cái trại gà, người ta kêu mình vô đó săn, cái đó là của tư nhân chứ không phải là vô đó lâu lâu bắn heo rừng gì đó, thì cái trường hợp này là cái trường hợp là thuộc là tư nhân phải không thưa anh ạ?
Nếu mà trong đó một lần nữa mảnh đất tư nhân mà nằm ở ngoài county á, ở county á thì ok, nhưng mà nằm city limit mình không được quyền bắn. Ok.
Dạ vâng.
Nhưng nhớ kỹ rằng á, một khi mình vô trại gà có nhiều người bắn, mà ví dụ bắn vô gãy giò đồ để chơi đó, mà có người quay phim đó, là cái đó thuộc về cruel animal. Bên đất Mỹ nó cho mình ăn gà, vậy thắng hay không?
Dạ vâng.
Mình có bắn chết cái con gà hoặc là chặt cổ ngang gà, nhưng mà chơi cái trò mà giống như kiểu làm cho con gà đau khổ á, trước khi ăn đó, cái đó cẩn thận coi chừng bị charge về tội cruel animal. Ok.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của anh Trung Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và số điện thoại của văn phòng khi quý vị cần tham khảo thêm hoặc là cần chia sẻ một câu chuyện nào hơi dài dòng quá thì quý vị cũng có thể gọi vào số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn qua số điện thoại là 817. Quý vị bà cụ vừa rồi cũng có thể cầm viết lên, viết số này là 817 884 818 rồi 4 13 06. Đây là số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn, xin nhắc lại là 817-884-1306. Gọi để lại lời nhắn thật rõ ràng, nếu như không có được answer phone, để lại lời nhắn, số phone và giờ giấc của mình thật là rõ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại với anh Trương Minh Ẩn. Anh còn
ok.
Đi. Dạ, xin mời anh.
Dạ, tôi có một cái câu chuyện trước khi tôi ra khỏi văn phòng, thì có một cái người cho tôi hay là cách đây vào khoảng 3 năm ông ta có thiếu tiền credit card chừng 20 mấy ngàn đó vậy
đó. Dạ vâng.
Thì sau khi ông định với nhà băng credit card thì đồng ý mỗi tháng trả 400 cho đến khi hết. Nhưng mà trong thời gian đó ông có gặp một cái văn phòng của Việt Nam mình, đây thì mình miễn đưa tên ra, thì cái cậu này nói là ok tôi sẽ take care cho để đừng có đòi nợ nữa này kia. Cuối cùng á thì mọi chuyện nó cũng yên ổn, nhưng mà cách đây vài tháng ông ta nhận được một giấy thư ra tòa là ông ta thiếu tới 22.000 đô nữa. Thì find out là số tiền thiếu chỉ còn có 6.000 mấy thôi, nhưng mà lại cái người mà lấy cái tin tức trong cái credit card làm giấy tờ cho ông này á, lại lấy tiền từ credit card tiếp tục dùng cái số đó để lấy tiền ở Việt Tấn.
Dạ vâng.
Do đó ông này đang bị thưa ra tòa. Thì cái câu chuyện của anh này anh cũng muốn gọi cho tôi để đưa cho đồng bào biết á, là cẩn thận mình giờ chọn mặt cỡ vàng. Nhớ kỹ khi quý vị gặp những trouble này, quý vị đừng có ham rẻ, hay là đừng có thấy một cái văn phòng đó ở người Việt Nam, tức là mình nhào vô. Không phải người Việt Nam nào mở văn phòng cũng có cái trái tim hết vậy tấn. Người đa số có những cái chỗ mở văn phòng để shop người ta. Thứ nhất á, đây là những cái mà tôi yêu cầu quý vị làm. Một khi quý vị mở lại một cái văn phòng nào mà cần văn phòng luật sư, quý vị cần nói chuyện thẳng luật sư. Còn nếu mà cái người đó, nhưng mà có những anh bạn làm việc rất là sốt sắng. Thì mình nghe tin từ bấy lâu nay, chẳng hạn có những anh mà đăng trên báo gần 10 năm nay thì vẫn chưa gặp những trở ngại, đó là những người mình nên tới. Những anh mà nói ok tôi mới mở văn phòng để làm này kia, quý vị nên cẩn thận. Do đó một khi quý vị làm một vấn đề gì, quý vị nên hỏi những người bạn, hoặc là quý vị có thể gọi 1600, mình cũng có những cái tin tức của những cái chỗ giúp đỡ cho bác. Để là tiền mất tật mang, bây giờ anh ta chuẩn bị sẽ ra tòa, nhưng mà trong cái trường hợp này tôi đã nói anh ta lên cái cơ sở của cảnh sát báo cáo là cái người này lấy tiền từ khách xa, thì cái đó không còn thuộc về civil nữa mà nó thuộc về criminal. Ok vậy Tấn?
Dạ vâng. Và mà anh cái người này họ cũng không phải là lo lắng nhiều lắm là ra tòa thì tòa sẽ bắt mình trả tiền nếu trong cái khả năng của mình, chứ không có tù tội gì hết. Còn cái người kia mà không được phép sử dụng cái tài khoản người ta mà lại sử dụng thì cái đó là tội anh hả?
Dạ đúng, cái đó là ok. Thành ra khi Việt Nam mình báo cáo á, thì thí dụ như bây giờ cái credit card, cái số đó đưa cho người đó nói ok, anh đưa tôi cái credit card để tôi lo cho anh á, thì cái chuyện nó khác gì Tân. Thì ổng nói ok, tôi rút ra mười mấy ngàn tôi để lo cho anh, hiểu không?
Dạ.
Thì civil. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện ok, tôi đưa credit card này cho anh làm cái gì? Thì bởi vậy tôi nói để mà một cái contract viết ra hoặc là một cái thâu băng nó rất là quan trọng. Thì nói ok, tôi chỉ cần lấy cái số trong này để tôi giải quyết vấn đề tiền lệ phí là bao nhiêu, nói rõ ràng. Để cuối cùng nói không, anh kêu tôi đưa credit card thì tại đây là tiền tốn của tôi làm từ bữa đó giờ là 20 ngàn, thì cái đó phải chịu thôi Dịch Tấn. Thành ra cái đó một khi báo cáo cảnh sát mà mình nói mà giống như mình nói cái người đó vậy, thì cảnh sát cho qua cái phần civil nó không làm gì hết. Nhưng mà nếu người này không được phép của mình dùng credit card mình để đi mua đồ mỗi chỗ gần 6 ngàn rồi đó Dịch Tấn, cái đó thuộc dạng cấp Dịch Tấn. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Rồi nếu khoa đến cái nữa là nếu mà cảnh sát, ví dụ có nhiều, không phải cảnh sát nào nó cũng biết luật nhiều đâu. Hở cái nó nói là civil thì nó không involve. Nhưng mà nếu mà cảnh sát không involve, lên gặp supervisor nó cũng không muốn involve thì đưa ra tòa thưa. Dạ phải nha.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta có rất là nhiều chuyện mà làm cho chúng ta bị phải lo buồn, phải suy nghĩ, phải stress rất là nhiều. Chẳng hạn như từ cái bill điện thoại cho đến cái bill thuế của nhà, của rồi từ cái insurance của xe tự động lên giá, hoặc là cái bill điện thoại ở trên trời rơi xuống cũng cả đống tiền cần phải giải quyết. Thành ra chúng ta thấy là càng gom gọn càng ít lại thì cái đời sống nó thoải mái hơn, phải không anh?
Đương nhiên rồi, Dự Tấn. Bây giờ tôi nói nghe, ví dụ như cái ông mà gọi điện thoại tôi đó, cái số tiền mà ông xài lên tới 20 mấy ngàn vậy đó.
Dạ.
Thì tôi không hiểu xài mà tôi hỏi có business gì không, chỉ mua đồ cho con chơi thôi. Thì tôi thấy tôi có nói anh là cái này hơi quá đó nha. Con á, thí dụ như đem cái số tiền đó cho nó đi học thì nó hay hơn vậy đó.
Dạ.
Con chơi vậy thì thương con quá độ, ở đây thì ai không thương con, nhất là cháu, bây giờ tôi có đứa cháu tôi cũng làm nó hư thôi là cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái quý vị phải cẩn thận rằng quý vị phải tính toán rằng mình có đủ tiền trả không. Tại vì cái số tiền mà sau khi nó tính tiền luật sư phí nó đưa mình ra tòa vậy đó. Và cái tiền lời có nhiều lúc chỉ có 2-3 ngàn, nhưng mà tới tiền lời lên mười mấy ngàn nữa vậy đó. Thành ra quý vị cẩn thận, mà quý vị cứ nói ok, mặc dù tôi không trả nhưng mà đến khi mà mình mạng chung rồi bắt đầu nó tìm cách chế tài mình đó. Ok ha.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng.
Chào anh Đặng, chào Việt Tấn.
Chào cô.
Chào cô. Mai ở Saratan.
Chào cô Mai.
Cho tôi hỏi một việc này mà không làm thì cũng ấy đi. Rồi tôi hồi đó tôi có đi ra ngoài cái phạt, đi exercise, đó, đi xe đạp thì có một đứa nhỏ nó cũng đi xe đạp. Mà mẹ nó thì ngồi xa, còn tôi thì tới gần nó khoảng chừng vài thước, chừng 5 thước là nó nhỏ nó đi trên lề, nó té xuống cái vật cỏ đó. Cái tôi sợ quá, cái tôi đứng lại tôi không dám tới, tôi đỡ nó, rồi tôi thôi thì ấy nấy mà nó khóc, nó đau lắm, nó khóc dữ lắm, cái mẹ nó chạy lại, tôi sợ mẹ nó vô khống nói tôi thì lỡ đụng con nó đó, rồi tại trường hợp này con tôi nó cũng bị một lần rồi, yeah. Nhỏ kia nó té, nó đụng té, nó khóc điên lên, cái nó nói con tôi đụng nó, cái bà mẹ nó,
yeah.
Rồi bắt con tôi vô cảnh sát, cho nên tôi sợ trường hợp này tôi không có dám mình đỡ đó.
Yeah.
Mà không làm thì ấy nấy, mà làm thì cũng sợ, thành ra không biết theo anh cho biết ý kiến.
Ok, ý kiến của tôi, Alo, chị là một. Alo, chị gia đình là một nạn nhân trong vụ này thì mình đối với tôi á thì chị nên đỡ nó một cái đi. Mà đứa này bé trai bé gái gì chị?
Dạ, con gái.
Dạ, thường thường á người đường bà. Dạ, người đường bà mà đụng một cái phái mà cùng phái á, nó đỡ hơn là cái người đường ông. À, thí dụ như gặp Mỹ mà nó lợi nó la, tại sao mày thách con tao mày sơn. Nhưng mà tôi thấy đa số không phải là lúc nào chị cũng xui gặp gì đâu. Nhưng mà đối với tôi á, mà ở hoàn cảnh chị, tôi nên đỡ đứa nhỏ lên trước. Rồi sau đó không phải thằng detective hay là tụi trao protect service, cái đám nào nó cũng cà chớn đâu chị. Thành ra nhiều lúc mình gặp cái xui. Nhưng mà cái bây giờ muốn hỏi thêm chị chút, cái trường hợp gia đình chị bị cái đó rồi cuối cùng là có bị cái gì không, hay là mọi chuyện đã qua?
Giờ lúc nó ngã vô đi trong chợ, nó ngã vô, nó chạy, nó giỡn, nó ngã trong cái cây mà cái cột mà để người ta treo đồ bằng sắt đó. Cái nó u đầu lên, nó khóc điếng, nó chạy, nó mét mẹ nó. Mẹ nó hỏi đứa nào đụng mày. Cái nó nói con nhỏ kia đụng. Cái nói biểu mẹ nó dẫn đi tìm con từ cảnh sát bắt. Cái ông xã từ ổng nghe, cái ông đặt dẫn hai đứa nhỏ lên xe đi về trước, còn tôi thì tôi đi sau đi tránh, chứ không dám đi ra một lượt.
Dạ không,
tôi không dám nữa.
Dạ trường hợp đó ví dụ như mà ở trong siêu thị đó chị, vậy đó chị, có người từng bên đó mày thấy nãy giờ tao đâu có đụng gì đó mà nó nói nhờ người đó làm ấy. Còn cái chuyện mà chị tự động xách hai đứa con về đó mà ở ngoài nhiều khi có camera đó chị, thì nó lấy được cái số xe đó, giống như là gọi là tình ngay lý gian. Mình thì không muốn dính dáng vụ này, nhưng mà bỗng nhiên xách con xe lên chạy để trốn á, thì đâm ra tụi nó cảnh sát nó nghi ngờ hơn là con mình có làm chuyện đó. Nhưng mà thường thường mấy đứa con nít nó đụng với nhau ở chuyện nó không có gì mà đến độ quan trọng đâu chị.
Nó té, nó đụng mà nặng lắm, u đầu lên mà nó khóc điếng luôn, xanh mặt luôn, rồi mẹ nó mẹ nó đi tìm.
Dạ thì cái chuyện đó chị biết không, thì chị làm cái gì đúng với lương tâm ở đây. Tôi không nói là chị nên đỡ không nên đỡ, nhưng mà đối với tôi, đứa bé nó té vậy đó, chị nên đỡ. Giống như bây giờ á, cái luật pháp Hoa Kỳ đó, một khi chị chạy ngoài đường chị đụng người đó, dù chị có lỗi hay chị không lỗi, chuyện đầu tiên chị phải ngừng lại giúp đỡ cái người nạn nhân, còn không chị bị ở tù. Ok.
Dạ.
Dạ.
Ok. Khi, mẹ nó thấy nó té đầu quá thì mẹ nó.
Dạ không đâu, không phải là người nào cũng cà chớn đâu chị. Mà không phải đứa con nít nào nó cũng nói láo đâu chị. Nhưng mà
nhiều khi không làm gặp thì ấy nấy, mà làm thì sợ.
Tôi thấy trong trường hợp tôi sẽ làm chị.
Xin chào chị nhé. Và trong cái trường hợp này cũng rất là có cái vấn đề nhạy cảm, trong đó có nhiều thứ mà nhiều người Việt Nam phải, mà như anh Ẩn vừa nói đó, thì thấy một đứa con trai nó té xuống đó, mà thật sự bản chất người Việt Nam của mình đó, là thấy đứa con trai té xuống đó, là mình cũng muốn chạy lại mình đỡ nó lên. Thậm chí là một cái đứa bé gái quá dễ thương nó té xuống, mình cũng muốn thấy nó khóc mà ba mẹ đứng xa nó quá, mình muốn đỡ nó lên. Thì theo như trường hợp này anh Đẩn nói là nếu là bé trai thì mình nên đỡ, mình là đàn ông. Còn nếu mà bé gái á, thì mình cần phải suy nghĩ lại.
Kêu, mình la lên trước.
Dạ, đúng rồi, mình phải la lên.
Mình la lên cho một người nào, ví dụ nghe hay như thế nào. Rồi hoặc là cho mẹ nó cứ nói chữ hép hép vậy thôi, rồi mình bắt đầu đưa tay mình đỡ nó.
Nếu mà như vậy thì mình bình tĩnh hơn là mình bật điện thoại lên nói có một bé gái đang té, tao xuống tao đỡ nó nè, rồi mình đưa cái đó ra tòa chắc không đến nổi.
Dạ, cái chuyện đó, ví dụ như đứa nhỏ mà bị nặng quá vậy Tấn.
Dạ.
Thì mình thiết cấp điện thoại 911 là tao thấy một đứa bé vừa té mà mẹ nó trên đường tới đây. Mẹ nó đứng cách xa nhưng mà đứa này quá nặng, tao nghĩ là cần ambulance.
Dạ
thì lúc đó cái báo cáo mình rất quan trọng với Diệp Tấn, còn lên xe mình bỏ chạy là chết là Diệp Tấn.
Dạ,
okay.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào cùng tham gia chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình, anh có lời gì để đúc kết chị muốn nói với đồng đội của mình không ạ?
Dạ thì Diệp Tấn biết là những cái câu chuyện mà mình đưa lên đều là những cái câu chuyện để quý vị lấy kinh nghiệm, cũng như câu chuyện quý vị gọi tới là cũng là kinh nghiệm. Ngay cả tôi làm nghề này 27 năm rồi, tôi cũng cần có những câu chuyện. À, có những cái câu chuyện mới thì tôi cũng rất là học hỏi nhiều. Thành ra cái đây là một cái chương trình giúp đỡ cho chúng ta cùng học hỏi với nhau để có thêm kinh nghiệm, tôi được kinh nghiệm để tôi giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong tương lai. Quý vị nghe những câu chuyện chúng tôi nói để quý vị phòng ngừa đừng có để xảy ra trong tương lai. Thì hy vọng rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Phố giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta trong vùng cũng như trong toàn đất Mỹ này. À, có nhiều khi á, mình hên mình không có dính vô những cái trường hợp đó để quý vị đỡ rắc rối. Tại vì cái này mặc dù nó nói sự tự do, nhưng mà quý vị mà bước hơi sai một bước á, mà người ta cố tình mà chơi quý vị rất là kẹt đó, do đó cẩn thận. Nhưng mà cái sự cẩn thận đây không không có nghĩa là mình trở thành máu lạnh đó Diệp Tấn. Thì cứ đưa trái tim mình làm việc trước, làm sao mình cảm thấy mình làm mà mình về nhà mình ngủ yên thì cái chuyện đầu tiên, còn cái chuyện cảnh sát là mình tính sao. Nhớ cái câu đó của tôi. Thì chúc quý vị một ngày trời cũng hơi nóng nhưng mà nó cũng đẹp hơn những cái năm vừa qua, và chúc Diệp Tấn một ngày làm việc với đồng bào, giúp đỡ cho mọi người trong cộng đồng chúng ta để hiểu biết thêm bất cứ ở khía cạnh nào đó Diệp Tấn. Xin chúc tất cả rất đẹp rồi.
Xin kính chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Diệp Tấn.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây, và chương trình này được phát lại vào mỗi chiều thứ hai.
Ôi ôi ôi, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexor của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, chiếc ghế spa mà anh đang ngồi là một trong số 10 mẫu ghế của công ty Lexor đó anh. Lexor với hơn 15 năm trên thị trường Hoa Kỳ. Và đặc biệt, Lexor là công ty đầu tiên lắp đặt hệ thống tắt nước tự động. Ngoài ra, Lexor còn là công ty duy nhất sản xuất từ A tới Z. Do đó khách hàng sẽ luôn hài lòng với kiểu dáng và giá cả của chúng tôi.
Hãy đến với showroom của Lexor, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thị trường địa ốc có dấu hiệu phục hồi, muốn bán nhà với giá tốt nhất,
xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay, 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi rất kinh nghiệm về việc mua nhà đấu giá, mua nhà short sale để đầu tư cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng tại Arlington và Richardson, điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Mai, biết chỗ nào ăn ngon để khao đánh bạn không? Chỗ nào có nhiều món á, cho nó dễ lựa chọn.
Ngon mà nhiều lựa chọn hả? Vậy chỉ ra Sài Gòn Block thôi. Ở đó có bò 7 món tuyệt chiêu và cá nướng da giòn không đụng hàng ngang. Ngon lắm, càng ăn càng ghiền đó. Thêm bún, phở và các món nhậu ăn chơi nữa, bảo đảm khỏi chê.
Chà, nghe nói thôi mà đã thấy thèm rồi nè. Thôi để cuối tuần này mình dẫn mọi người ra đó nha.
Sài Gòn Block với đầy đủ các món ăn ngon từ bò 7 món đến cá nướng da giòn độc nhất vô nhị, bảo đảm sẽ hài lòng quý khách. Sài Gòn Block chân thành cảm tạ quý khách đã ủng hộ thời gian qua. Kính mời quý vị đến Sài Gòn Block tại 2150 East Arapaho, ngay góc đường Jupiter và Arapaho.